Ngày 15 tháng 10 cũng là ngày lễ về Thánh Teresa Avila hay là Thánh Teresa Mẹ. Do đó nên em xin lợi dụng dịp này để chia sẻ về Thánh Teresa Avila, một vị thánh rất đặc biệt của giáo hội. Không có một cái bài nói nào mà hay về Thánh Teresa Avila bằng chính Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Ngài nói về Thánh Teresa Avila vào ngày hôm thứ Tư, mùng 2 tháng 2, 2011. Và là một bài giáo lý thứ 130 về giáo hội hiệp thông tông truyền trong số 138 bài của Ngài. Một loạt bài giáo lý dài nhất trong lịch sử giáo hội, 138 bài, mà bài về Thánh Teresa Avila là bài thứ 130. Thì đây là tất cả những gì em đọc đây là nguyên văn những gì em dịch từ bài của Đức Thánh Cha Benedict XVI cách đây 8 năm. Thánh Teresa Avila của Chúa Giêsu vào đời ở Avila, Tây Ban Nha năm 1515 với tên gọi là Teresa de Ahumada. Trong tiểu sử của mình, chính Ngài đề cập đến một số những đặc biệt về thời thơ ấu của mình. Chẳng hạn, Ngài được sinh ra bởi những vị phụ huynh đức hạnh và kính sợ Chúa trong một gia đình đông con, với 9 anh em và 3 chị em. Trong lúc còn nhỏ, chưa đầy 9 tuổi, Ngài đã đọc truyện đời của một số vị tử đạo khiến Ngài cảm hứng muốn được tử đạo. Đến độ Ngài đã bất chợt bỏ nhà đi trong một thời gian ngắn để chết như một vị tử đạo và được về trời. Con muốn được thấy Thiên Chúa. Đứa con gái nhỏ bé này thưa cùng cha mẹ mình như thế. Mấy năm sau, Thánh Teresa đã nói về những việc đọc sách trong thời thơ ấu của mình và khẳng định rằng Ngài đã khám phá thấy sự thật, một sự thật được Ngài tóm lại thành hai nguyên tắc căn bản. Một là, đó là sự kiện tất cả những gì thuộc về trần gian này đều qua đi. Hai là chỉ duy một mình Thiên Chúa mới tồn tại tới muôn muôn ngàn đời. Một đề tài đã trở lại trong một bài thơ rất nổi tiếng. Đó là bài thơ như thế này: đừng để một sự gì làm bạn bấn loạn, một sự gì làm bạn khiếp đảm. Tất cả mọi sự đang qua đi, Thiên Chúa là đấng không đổi thay. Lòng nhẫn nại là những gì chiếm đạt được hết mọi sự. Ai chiếm hữu được Thiên Chúa không thiếu thốn một sự gì. Chỉ một mình Thiên Chúa là đủ. Mồ côi mẹ năm 12 tuổi, Ngài đã xin rất thánh trinh nữ làm mẹ của Ngài. Nếu trong thời thanh thiếu niên của mình, việc đọc các sách trần tục đã dẫn Ngài đến những phân tâm về một thế giới trần thế, thì cảm nghiệm của Ngài như là một môn đồ của các sơ dòng thánh Âu Quốc Tinh thuộc tu viện Thánh Maria Ân Phúc ở Avila, và việc làm quen với các sách thiêng liêng, nhất là những loại sách cổ điển về linh đạo Thánh Phanxicô, đã dạy cho Ngài biết lắng tâm và cầu nguyện. Ở vào tuổi 20, Ngài đã vào tu ở tu viện nhập thể dòng Camelo, cũng ở Avila. Ngài đã nhận tên Teresa của Chúa Giêsu cho đời sống tu trì của mình. 3 năm sau, Ngài bị bệnh nặng, đến độ Ngài bị hôn mê suốt 4 ngày liền, như chết vậy. Trong cuộc chiến chống lại bệnh nạn của mình, vị thánh này cũng trải qua cuộc chiến chống trả những yếu hèn và việc cưỡng lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Ngài viết: tôi muốn được sống, vì tôi đã hiểu rõ là tôi đang không sống. Nhưng tôi vẫn đang chiến đấu với bóng dáng của sự chết, và không một ai cống hiến cho tôi sự sống cả. Chính tôi cũng chẳng cống hiến nó cho bản thân mình, và đấng có thể ban nó cho tôi đã có lý để không trợ giúp tôi. Vì nhiều lần Ngài đã quy hướng tôi về Ngài mà tôi lại bỏ bê Ngài. Vào năm 1543, Ngài đã bị mất đi cảnh gần gũi của thân quyến. Đó là cha Ngài qua đời và tất cả những người anh em của Ngài đều theo nhau di dân sang Mỹ Châu. Vào mùa chay năm 1544, năm Ngài 39 tuổi, Thánh Teresa đã tiến tới tột đỉnh của cuộc chiến đấu chống lại những yếu hèn của Ngài. Việc bất ngờ khám phá ra bức tượng một Chúa Kitô rất thương tích đã sâu xa ghi vết nơi cuộc đời của Ngài. Vị thánh này, vị mà vào giai đoạn ấy đã sâu xa cảm nghiệm được cuốn Tự Thú của Thánh Âu Quốc Tinh. đã diễn tả ngày quyết liệt cho cảm nghiệm thần bí của mình như thế này. Nó đã xảy ra một cách hoàn toàn bất ngờ. Đó là tôi đã có được một cảm giác về sự hiện diện của Thiên Chúa. Một hiện diện tôi không thể ngờ được xảy ra trong tôi. Và là một sự kiện hiện diện tôi hoàn toàn được chìm ngập trong Ngài. Song song với việc trưởng thành về đời sống nội tâm của mình, vị thánh này bắt đầu phát triển một cách cụ thể lý tưởng canh tân dòng Camelo. Vào năm 1562, Ngài đã thành lập ở Avila với sự nâng đỡ của vị giám mục của thành phố này là cha Alvaro de Mendoza, đan viện Camelo cải cách tiên khởi. Và sau đó ít lâu, Ngài cũng được ưng chuẩn của bề trên tổng quyền của dòng này là Giovanni Battista Rossi. Vào những năm sau đó, Ngài tiếp tục đặt nền tảng cho các đan viện Camelo mới, tất cả là 17 đan viện. Việc Ngài gặp được Thánh Gioan Thánh Giá là những gì thiết yếu. Với vị thánh nam này, vào năm 1568, Ngài đã thiết lập đan viện đầu tiên cho dòng Camelo đi chân không, Discao Camalais, ở Duruelo gần Avila. Vào năm 1580, Ngài đã được Tòa Thánh Roma ban phép thiết lập một tỉnh dòng độc lập cho đan viện Camelo cải cách của Ngài, khởi điểm cho dòng Camelo đi chân không, The Religious Order of Discao Camalais. Thánh Teresa đã kết thúc cuộc đời trần gian của chính mình vào lúc Ngài dấn thân cho hoạt động thành lập ấy. Thật vậy, vào năm 1582, sau khi thiết lập đan viện Camelo ở Burgos, và trên đường về Avila, Ngài đã chết vào đêm 15 tháng 10 ở Alba de Tormes. Em xin mở ngoặc ở đây, chỗ này là chỗ nhóm tông đồ Chúa Đình Thương đã tới vào năm 2017 và đã thấy mộ của Ngài. Khi khiêm tốn lặp lại hai lời này, cuối cùng tôi chết như một nữ tử của giáo hội, và hỡi vị hôn phu của con, giờ đây đã tới lúc chúng con được gặp Chúa. Một cuộc đời ở Tây Ban Nha nhưng thường sống cho toàn thể giáo hội. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ năm đã phong chân phước cho Ngài vào năm 1614 và Đức Gregorio 15 đã phong thánh cho Ngài năm 1622. Rồi Ngài được đầy tớ Chúa Phaolô Đệ Lục tuyên bố là tiến sĩ của Hội Thánh năm 1970. Thánh Teresa Avila không có được học thức về Hàn Lâm, nhưng Ngài luôn luôn lưu giữ những giáo huấn của các thần học gia, thành phần học thức và các bậc thầy về đàng thiêng liêng. Là một nhà trước tác, Ngài bao giờ cũng trung thành với những gì Ngài đích thân đã sống hay đã thấy nơi cảm nghiệm về người khác, tức là theo kinh nghiệm. Thánh Teresa đã có thể hoan hưởng các mối liên hệ thân hữu với nhiều vị thánh, đặc biệt là với Thánh Gioan Thánh Giá. Đồng thời, Ngài nuôi dưỡng mình bằng việc đọc các vị giáo phụ của giáo hội như Thánh Geronimo, Thánh Gregorio cả, Thánh Augustine. Trong số các tác phẩm chính của Ngài, đáng kể nhất là cuốn tiểu sử của Ngài, nhan đề Cuốn sách về đời sống. Một cuốn sách được Ngài gọi là Cuốn sách về tình thương Chúa, được viết ở đan viện Camelo thành Avila vào năm 1565. Tác phẩm này thuật lại lịch sử đời sống và thiêng liêng của Ngài. Được viết, như chính Thánh Teresa khẳng định, là để trao nộp tâm hồn của mình cho việc nhận thức của Thánh Gioan Avila, sư phụ về đàng thiêng liêng. Mục đích là để trình bày cho thấy sự hiện diện và tác động của vị Thiên Chúa nhân hậu nơi đời sống của Ngài. Vì thế, tác phẩm này thường trở về với cuộc đối thoại nguyện cầu với Chúa. Nó là kiểm điểm hấp dẫn, vì vị thánh này chẳng những thuật lại mà còn cho thấy rằng Ngài sống lại cảm nghiệm sâu xa mối liên hệ giữa Ngài và Thiên Chúa. Vào năm 1566, Thánh Teresa viết cuốn Con đường trọn lành, một tác phẩm được Ngài gọi là Những lời khuyên nhủ và huấn dụ do Teresa of Jesus cống hiến cho các nữ tu của mình. Thành phần lãnh nhận nó là 12 tập sinh của đan viện Camelo Thánh Giuse ở Avila. Thánh Teresa nêu lên cho họ một chương trình tràn đầy cuộc sống chiêm niệm để phục vụ giáo hội, được đặt nền trên các nhân đức, phúc âm và việc cầu nguyện. Trong số những đoạn quý nhất có đoạn dẫn giải về kinh lạy cha là mô phạm của kinh nguyện. Tác phẩm thần bí nổi tiếng nhất của Thánh Teresa là cuốn Lâu đài nội tâm, The Interior Castle, được viết vào năm 1577, trong thời điểm hoàn toàn chín mùi nội tâm của ngài. Nó là một thứ tái kiểm điểm về cuộc hành trình thiêng liêng của ngài, và đồng thời nó là hệ thống cho việc khả dĩ phát triển đời sống Kitô giáo hướng tới tầm mức viên trọn thánh đức của nó theo tác động của Chúa Thánh Thần. Thánh Teresa nói đến cấu trúc của một lâu đài có 7 phòng như hình ảnh về đời sống nội tâm của con người. Đồng thời ngài cũng nêu lên hình ảnh tiêu biểu về con tằm được tái sinh thành con bướm để diễn tả một cuộc vượt qua từ đời sống tự nhiên sang đời sống siêu nhiên. Vị thánh này được cảm hứng bởi Thánh Kinh, đặc biệt là cuốn Diễm Tình Ca, về hình ảnh tiêu biểu cuối cùng về hai phu thê, một hình ảnh tiêu biểu giúp chúng ta có thể diễn tả nơi căn phòng thứ 7, tột đỉnh của đời sống Kitô hữu qua 4 khía cạnh của nó. Đó là khía cạnh ba ngôi, khía cạnh Kitô học, khía cạnh nhân loại học và khía cạnh giáo hội học. Một đề tài khác thân thương với vị thánh này là tính chất trung điểm của nhân tính Chúa Kitô. Thật vậy, đối với Thánh Teresa, đời sống Kitô giáo là một mối liên hệ riêng tư với Chúa Giêsu, một liên hệ đạt tới tột đỉnh nơi cuộc hiệp nhất với người nhờ ân sủng, tình yêu và mô phỏng. Bởi thế, ngài đã quy tầm quan trọng cho việc suy niệm về cuộc khổ nạn và thánh thể như là sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội đối với đời sống của hết mọi tín hữu và như tâm điểm của phụng vụ. Thánh Teresa Avila đã sống một tình yêu tận tuyệt với giáo hội. Ngài đã bày tỏ một sensus ecclesia, có nghĩa là cảm thức giáo hội, thiết tha trước những biến cố chia rẽ và xung khắc trong giáo hội vào thời của ngài. Ngài đã cải cách dòng Carmelo với ý định phục vụ và bênh vực hơn nữa giáo hội Công giáo Roma thánh hảo, và ngài đã sẵn sàng cống hiến sự sống mình cho giáo hội. Một khía cạnh thiết yếu cuối cùng của giáo huấn Thánh Teresa tôi muốn nhấn mạnh là sự toàn thiện được coi như là hứng khởi của toàn thể đời sống Kitô giáo và là cùng đích của đời sống này. Vị thánh của chúng ta có một ý nghĩ rất rõ ràng về tầm vóc viên trọn trong Chúa Kitô, một tầm vóc được tái diễn bởi Kitô hữu. Ở phần cuối của cuốn Lâu đài nội tâm, nơi khúc đoạn cuối cùng, Thánh Teresa diễn tả tầm vóc viên trọn này được hiện thực nơi việc cư ngụ của Chúa Ba Ngôi trong mối hiệp nhất với Chúa Kitô, nơi mầu nhiệm nhân tính của người. Kính thưa quý anh quý chị, em bỏ 2-3 đoạn, do đó nên không đọc hết, bởi vì em muốn nói thêm một tí về cái vị thánh này nữa. Đó là chúng ta biết là Đức Thánh Cha Biển Đức 16, ngay đầu tiên của cái bài của ngài nói đó, ngài nói về vị thánh là như thế này: tôi bắt đầu với vị thánh tiêu biểu cho một trong những mẫu gương cao cả nhất về linh đạo Kitô giáo của mọi thời, đó là Thánh Teresa Avila. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phải công nhận Thánh Teresa Avila là một mẫu gương cao cả nhất về linh đạo Kitô giáo, có nghĩa là spirituality đó, có nghĩa là tu đức đó, đời sống Kitô hữu đó, đó ngài là một mẫu gương cao cả nhất. Thì nếu mà chúng ta nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy được là linh đạo của Tây Ban Nha đó, linh đạo của Tây Ban Nha nói chung, bởi vì linh đạo Tây Ban Nha gồm có 3 vị thánh chính, đó là Thánh Ignacio đầu tiên, sau đó tới Thánh Teresa Avila, rồi Thánh Gioan Thánh Giá. Mà về sau này Thánh Teresa Avila với Thánh Gioan Thánh Giá là hai vị thánh cùng nhau canh tân lại dòng Carmelo đó. Theo 3 vị thánh này, trong đó có Thánh Teresa Avila, nhất là ở trong cái cuốn mà Lâu đài nội tâm, thì cái đường nên chọn lành nó có 3 giai đoạn mà em vẫn hay thường nói tới, các anh các chị nếu để ý thì sẽ thấy. 3 giai đoạn đó là gì? Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khởi sinh, giai đoạn thứ hai là giai đoạn tiến sinh, và giai đoạn thứ ba là giai đoạn hiệp sinh. Khởi sinh có nghĩa là bắt đầu từ bỏ thế gian, là bắt đầu chừa tính mê nết xấu, là bỏ đàng tội lỗi. Đấy là khởi sinh, là bắt đầu, khi bắt đầu đi vào đàng nhân đức chọn lành á, thì là giai đoạn đầu tiên là khởi sinh, hay là bậc thứ nhất của đời của tu đức, đó là khởi sinh, là từ bỏ tội lỗi, từ bỏ tính mê nết xấu, từ bỏ thế gian. Rồi cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn tiến sinh. Giai đoạn tiến sinh là giai đoạn gì? Là bắt đầu tiến lên đàng nhân đức, ở chỗ là tập nhân đức chọn lành đó, về vấn đề cầu nguyện, về vấn đề các thứ thói quen tốt lành, đẹp lòng Chúa. Đấy, bắt đầu tiến sinh là như vậy, là bắt đầu tập tành để theo gương Chúa, sống lời Chúa, vân vân. Nhưng mà cái bậc cao nhất ở trong đường tu đức đó là cái gì? Là bậc hiệp sinh, có nghĩa là được hiệp nhất nên một với Chúa. Nhưng mà trước khi từ tiến sinh lên hiệp sinh đó, từ bậc thứ hai lên thứ ba đó, thì nó có một cái đó là cái biến cố gì? Đó là cái biến cố mà đêm tối tăm. Đêm tối tăm có nghĩa là gì? Là Thiên Chúa thử thách đức tin của những ai mà Chúa muốn đưa lên cái bậc tu đức cao nhất, đó là hiệp sinh. Có nghĩa là chỉ có khao khát một mình Chúa thôi. Đó, và họ chiêm niệm Chúa. Và đôi khi chính khi họ làm việc, họ cũng cầu nguyện luôn. Và ít khi có cái gì để làm cho họ phân tâm lắm. Họ rất là bình an trong tâm hồn. Đấy, những con người đó, những con người tiến đến bậc hiệp sinh, nghĩa là con người được hiệp nhất nên một với Chúa rồi đấy. Ôi, lạy mẹ Maria, mẹ là vị thánh trên hết các vị thánh. Mẹ được kết hợp với Chúa trên hết mọi các thánh. À, vì thế nên mọi mới gọi mẹ là đầy ân phúc. Tên mẹ là đầy ân phúc. Xin mọi cho chúng con cũng được hiệp thông với phúc của mẹ, để nhờ đó chúng con cũng được nên một với Chúa như mẹ. Và qua lời chuyển cầu của Thánh Teresa Avila mà chúng con bừng kính trong ngày 15 tháng 10. Amen.
Xin cho đời con như cây sáng của Ngài. Chúa gieo vào dài khúc thanh khiết muôn đời. Chúa cho đời vui, mắt tươi cuộc sống.